Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bạn không lắng nghe của Kate Murphy là một tác phẩm phi hư cấu về giao tiếp, tâm lý xã hội và đời sống hiện đại. Murphy là nhà báo, nên cuốn sách không được viết như một giáo trình kỹ năng khô cứng mà giống một cuộc khảo sát rộng kết hợp nghiên cứu khoa học, quan sát xã hội và các cuộc phỏng vấn với những người có nghề nghiệp đòi hỏi phải nghe thật kỹ như nhà trị liệu, linh mục, bartender hay người thẩm vấn. Trọng tâm của sách là một nghịch lý rất quen thuộc. Chúng ta có nhiều công cụ để nói với nhau hơn bao giờ hết, nhưng lại ngày càng ít thật sự lắng nghe nhau. Murphy cho rằng nghe không phải là hành động thụ động, cũng không chỉ là im lặng chờ đến lượt mình nói. Đó là một năng lực chủ động, cần sự chú ý, tò mò, kiềm chế cái tôi và khả năng chấp nhận điều mình chưa biết về người khác. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lắng nghe là một kỹ năng chủ động, không phải trạng thái im lặng. Một điểm quan trọng của bạn không lắng nghe là Murphy tách lắng nghe ra khỏi hình ảnh quen thuộc của sự im lặng lịch sự. Theo cách bà trình bày, người nghe giỏi không chỉ ngồi yên, gật đầu hay lặp lại vài câu để chứng tỏ mình đang chú ý. Họ phải thật sự xử lý thông tin, nhận ra sắc thái trong giọng nói, để ý điều người kia nhấn mạnh hoặc né tránh và giữ cho tâm trí không chạy trước đến phần phản hồi của mình. Vì vậy, lắng nghe là một hoạt động có tiêu hao năng lượng gần với quan sát và suy nghĩ hơn là tiếp nhận thụ động. Cách nhìn này làm cho cuốn sách khác với nhiều hướng dẫn giao tiếp đơn giản, vốn thường biến lắng nghe thành vài mẹo ứng xử bên ngoài. Murphy nhấn mạnh rằng kỹ năng này có thể học và luyện, nhưng không thể thay thế bằng kỹ thuật bề mặt. Nếu người nghe chỉ chờ cơ hội đưa ra lời khuyên, kể chuyện của mình hoặc chứng minh mình đúng, thì cuộc trò chuyện đã bị lệch khỏi mục đích hiểu người khác. Lắng nghe thật sự đòi hỏi ta tạm hoãn nhu cầu thể hiện bản thân. Thứ hai, công nghệ làm tăng kết nối bề mặt, nhưng làm yếu sự hiện diện trong đối thoại. Murphy đặt vấn đề lắng nghe trong bối cảnh xã hội bị chi phối bởi điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội và lượng thông tin liên tục. Bà không chỉ phê phán công nghệ theo kiểu hoa y cổ, mà chỉ ra một tác động cụ thể. Khi sự chú ý bị chia nhỏ, con người dễ có cảm giác đang liên lạc nhiều, nhưng lại ít có trải nghiệm được nghe một cách đầy đủ. Một cuộc trò chuyện bị xen ngang bởi màn hình không chỉ mất mạch thông tin, mà còn làm giảm tín hiệu tâm lý rằng người kia quan trọng. Điều này liên quan trực tiếp đến cảm giác cô đơn và xa cách, vì con người không chỉ cần truyền tin mà cần được tiếp nhận. Sách cho thấy nghe kém không phải là lỗi cá nhân đơn lẻ, mà đã trở thành thói quen văn hóa, nơi nói nhanh, phản ứng nhanh và đăng tải nhanh thường được thưởng nhiều hơn sự chú ý chậm rãi. Lập luận này giúp người đọc hiểu vì sao những tương tác dày đặc trong đời sống số vẫn có thể để lại cảm giác trống rỗng. Vấn đề không nằm ở số lượng liên hệ, mà ở chất lượng hiện diện. Thứ ba, tò mò là nền tảng của những câu hỏi mở và cuộc trò chuyện sâu. Một trong những gợi ý thực tế nhất của Murphy là thay đổi cách đặt câu hỏi. Bà cho rằng nhiều cuộc trò chuyện thất bại không phải vì thiếu lời nói, mà vì câu hỏi được đặt ra quá vội, quá quen, hoặc chỉ nhằm xác nhận điều người hỏi đã nghĩ sẵn. Những câu hỏi kiểu kiểm tra, hỏi cho có, hoặc hỏi dồn dập, dễ khiến người khác trả lời ngắn và phòng thủ. Ngược lại, câu hỏi xuất phát từ tò mò thật sự mở ra không gian để người nói tự khám phá trải nghiệm của mình. Trong bối cảnh gia đình, bạn bè hay công việc, sự khác biệt giữa hỏi để lấy thông tin và hỏi để hiểu con người là rất lớn. Murphy không biến tò mò thành sự soi mói, mà xem nó như thái độ thừa nhận rằng người đối diện luôn có điều ta chưa biết. Đây là lý do cuốn sách thường nhấn mạnh các câu hỏi mở, những câu hỏi mời người khác kể thêm, làm rõ cảm xúc hoặc diễn đạt điều quan trọng với họ. Khi câu hỏi tốt hơn, người nghe cũng buộc phải chú ý hơn, vì câu trả lời không còn là thứ có thể đoán trước. Thứ tư, định kiến, sự thân quen và phản ứng phòng vệ làm méo mó điều ta nghe. Murphy đặc biệt quan tâm đến những lực cản bên trong của việc lắng nghe. Ta thường nghĩ mình nghe kém vì bị phân tâm bên ngoài, nhưng sách cho thấy nhiều khi vấn đề nằm ở giả định có sẵn. Với người thân, ta dễ tưởng rằng mình đã biết họ sẽ nói gì, nên nghe bằng ký ức hơn là bằng sự chú ý hiện tại. Hiện tượng này làm các mối quan hệ gần gũi trở nên dễ hiểu lầm, vì sự thân thuộc tạo ra cảm giác hiểu, nhưng cũng tạo ra lối tắt nhận thức. Trong các cuộc tranh luận chính trị hay đạo đức, trở ngại còn mạnh hơn. Khi niềm tin cốt lõi bị thách thức, con người dễ phản ứng như đang bị đe dọa, nên tai vẫn nghe, nhưng tâm trí đã chuyển sang tự vệ. Murphy không khuyên người đọc phải nghe mọi thứ vô hạn hoặc chấp nhận mọi quan điểm. Điều bà nhấn mạnh là nếu muốn hiểu vì sao người khác nghĩ như vậy, ta cần nhận ra khoảnh khắc mình đang đóng lại. Lắng nghe trong trường hợp này không phải đồng ý, mà là trì hoãn phán xét đủ lâu để nắm được logic, nỗi sợ hoặc kinh nghiệm phía sau lời nói. Cuối cùng, các nghề nghe chuyên nghiệp cho thấy lắng nghe vừa có kỹ thuật, vừa có đạo đức. Sức mạnh của cuốn sách nằm nhiều ở cách Murphy học từ những người mà công việc phụ thuộc vào khả năng nghe. Nhà báo, nhà trị liệu, linh mục, bartender và cả người thẩm vấn đều xuất hiện như những ví dụ cho thấy nghe không chỉ phục vụ sự thân mật mà còn là công cụ tìm hiểu sự thật, xoa dịu căng thẳng và tạo niềm tin. Điểm chung của các nghề này không phải là một mẹo duy nhất mà là khả năng làm cho người nói cảm thấy đủ an toàn để nói thật hơn. Điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự quan sát và cả ý thức trách nhiệm vì người nghe có quyền lực nhất định đối với câu chuyện được chia sẻ. Murphy cũng giúp người đọc thấy mặt giới hạn của lắng nghe. Nghe tốt không có nghĩa là hấp thụ mọi cảm xúc của người khác hay để những cuộc nói chuyện độc hại kéo dài mãi. Một người nghe có năng lực cũng biết khi nào cần đặt ranh giới. Vì vậy, lắng nghe trong sách không phải sự phục tùng mà là một thực hành có chọn lọc, vừa cởi mở với người khác, vừa tỉnh táo về bối cảnh và mục đích. Kết luận, bạn không lắng nghe phù hợp với những ai muốn cải thiện chất lượng giao tiếp trong gia đình, tình bạn, công việc và cả những cuộc trò chuyện khó với người có quan điểm khác mình. Người đọc đang quan tâm đến tâm lý xã hội, sự cô đơn hiện đại hoặc tác động của công nghệ lên quan hệ con người cũng sẽ tìm thấy nhiều chất liệu đáng suy nghĩ. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một hệ thống bài tập từng bước, mà ở việc làm người đọc nhận ra các thói quen nghe kém rất phổ biến như ngắt lời, đoán trước, nhìn điện thoại, hỏi cho có hoặc biến câu chuyện của người khác thành sân khấu của mình. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp đặt lắng nghe vào trung tâm của học hỏi, yêu thương, hợp tác và hiểu biết xã hội. So với chiều sách kỹ năng giao tiếp, thường tập trung vào nói thuyết phục, đàm phán hoặc tạo ảnh hưởng, tác phẩm của Murphy nổi bật vì đi theo hướng ngược lại. Xem tiếp nhận người khác là nền tảng của giao tiếp tốt. Điểm mạnh của sách là giọng viết báo chí dễ tiếp cận, nhiều ví dụ đời thường và lập luận đủ rộng để người đọc tự soi lại cách mình tham gia vào các cuộc trò chuyện hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Kate Murphy, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!